Quảng Trị phát hiện 30 tấn cá đông lạnh cực độc. Toàn bộ 30 tấn sản phẩm đông lạnh bị phát hiện chứa chất cực độc tại Quảng Trị hôm nay là số cá nục được thu mua ngay sau thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung. Truyền thông trong nước dẫn tin từ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị ngày 10 tháng 6 cho hay xác định có chất cực độc phenol trong 30 tấn cá nục đông lạnh của một cơ sở chế biến tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng phenol chiếm 0,037mg trên mỗi ký mẫu cá. Theo giới chuyên môn, chất cực độc này có thể gây ngộ độc với hàm lượng từ 2 tới 5 gram và gây chết người ở mức 10 gram. Trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Trị, ông Hồ Sĩ Biên, được VN Express trích lời khẳng định, dù hàm lượng trong mẫu kiểm nghiệm ít, không gây ngộ độc bây giờ, nhưng tiềm tàng nguy hiểm về sau. Vẫn theo lời ông Biên, chất phenol được dùng trong công nghiệp để sát khuẩn, tuyệt đối không được dùng trong thực phẩm, kể cả thức ăn chăn nuôi hay bao bì thực phẩm. Trưởng Chi cục nói, chỉ có thể xác định mẫu kiểm nghiệm có chất độc, chứ không thể xác định nguyên nhân nhiễm độc từ đâu. Giới hữu trách từ chối liên hệ vụ việc với thảm trạng môi trường chưa từng thấy trước nay tại Việt Nam, hiện chưa rõ nguyên nhân, với hàng trăm tấn cá chết trôi dạt trắng bờ, trải dài các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, trong 3 mẫu cá nục được kiểm định, có một mẫu được chủ cơ sở kinh doanh thu mua trước thời điểm xảy ra vụ cá chết hàng loạt. 2 mẫu còn lại nằm trong số cá được thu mua ngay sau khi vụ việc xảy ra, và cả 2 mẫu này đều có chứa độc chất phenol. Báo Nhà nước dẫn lời các giới chức cho hay đã đề nghị tiêu hủy số cá nhiễm độc vừa phát hiện, nhưng không nêu rõ thời gian, địa điểm cụ thể tiến hành công tác tịch thu tiêu hủy. Hơn 2 tháng kể từ khi hiện tượng cá chết bất thường xảy ra, người dân Việt Nam vẫn đang chờ đợi lời giải đáp từ nhà chức trách về nguyên nhân hủy hoại môi trường biển, trong tâm trạng bất bình và mất niềm tin. Anh Thái Văn Dung, một cư dân ở Nghệ An, chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Có cả hàng ngàn giáo sư tiến sĩ, chẳng lẽ có một cái này mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân hay có sự bao che của nhà cầm quyền? Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, điều tra rõ nguyên nhân và nhiều quốc tế sang kiểm giúp đỡ để giải độc môi trường thì có thể hàng đến hàng thập kỷ sau rồi các chất độc mới có thể là những bước được. Như chỗ em đây là chỗ ở Diễn Châu, cách tâm biển ở Vũng Áng hàng trăm km, mà người dân mùa này đi xuống biển họ không dám tắm, thậm chí họ không dám ăn bất kỳ cái đồ hải sản gì, họ chỉ xuống uống bia và ăn vài bắp ngô và bắp đậu phộng mà thôi. Em muốn đề nghị là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm để cho người dân đỡ hoang mang, và cho nhất là những người vùng biển, ven biển, nghề của họ, nghề chính của họ là nghề đánh cá. Bây giờ thuyền họ neo đậu thì ai trả tiền cho họ và ai nuôi sống họ?
66 ngày trong thảm họa cá chết, ngư dân khốn đốn, người tiêu thụ cả nước hoang mang trước những cách giải thích bất nhất, mập mờ của nhà nước. Trong khi giới hữu trách địa phương lại khuyến khích dân ăn cá, tắm biển với những lời tuyên bố rằng biển và cá đều nằm trong chỉ số an toàn. Blogger Trương Duy Nhất, cư dân miền Trung, một ngòi bút phản biện được nhiều người biết tiếng, theo dõi sát vụ cá chết, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Đang lúc cá chết mà ứng xử mà chưa biết cá chết là gì lại ngồi trộm hổm để ăn, để khuyến khích dân ăn, cũng như để cởi áo với tục quần cái lau ra biển tắm. Thì đó là có việc làm, xin lỗi, tôi nói hơi nặng, tôi mà ngu quá mất cần thiết.
Giới hữu trách cho biết đã xác định được nguyên nhân gây cá chết, nhưng phải chờ phản biện khoa học trước khi có thể công bố công khai. Cách đáp ứng này đã khơi mào các cuộc tuần hành môi trường trên cả nước, đòi hỏi quyền được sống trong môi trường sạch với một nhà nước minh bạch. Các cuộc biểu tình đông đảo hiếm thấy này lần lượt bị trấn áp bằng võ lực, khiến quốc tế một lần nữa lên tiếng quan ngại về các nhân quyền căn bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tụ tập của công dân tại Việt Nam. Trung Quốc gấp rút xây thêm 2 hải đăng ở Trường Sa. Trung Quốc đang ráo riết hoàn tất thêm 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa trước cuối năm nay, tiếp tục công tác thiết đặt các cơ sở công trình trên quần đảo có tranh chấp với Việt Nam để xác quyết chủ quyền. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuần này loan tin 2 hải đăng mới sẽ được đặt trên đá chữ thập và đá vành khăn, Trong đó, ngọn hải đăng trên mũi cực đông của đá Vành Khăn sẽ là công trình cao nhất ở Trường Sa với độ cao 60 mét. Bắc Kinh nói cơ sở hạ tầng đang xây cất ở Biển Đông mang mục đích dân sự, giúp tàu bè tránh va chạm các bãi đá và hỗ trợ ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng thiết đặt hải đăng chính là nét phác họa vĩnh cửu về sự hiện diện, chiếm đóng và chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực. Hiện Trung Quốc đang vận hành 3 hải đăng trên các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa. Ngọn hải đăng trên đá Subi hoàn tất hồi tháng 4, hai ngọn hải đăng trên đá Gạt Ma và đá Châu Viên được hoàn thành từ tháng 10 năm ngoái. Các ngọn hải đăng nằm trong khuôn khổ kế hoạch bành trướng gây tranh cãi của Trung Quốc với các công trình xây dựng cơ sở quân sự, dân sự trên Biển Đông, nơi đang có tranh chấp căng thẳng với các nước láng giềng bao gồm Việt Nam. Báo chí Trung Quốc nói công trình xây dựng một bệnh viện trên đá chữ thập sẽ hoàn tất trong tháng này. Tại đá Vành Khăn, Bắc Kinh đã bồi đắp chừng 5,5 cây số vuông đất đai, bổ sung cơ sở hạ tầng, bao gồm công trình xây dựng một đường băng khởi sự hồi tháng Giêng, theo dữ liệu của Trung tâm Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ thu thập. Trên đá chữ thập, Trung Quốc cũng đã có một phi đạo và cơ sở hạ tầng cấp quân sự. Tin về các hoạt động xây cất của Trung Quốc ở Biển Đông được đưa ra giữa lúc Hải quân Mỹ, Nhật, Ấn khởi sự cuộc diễn tập chung ba bên vào ngày 10 tháng 6 hôm nay tại vùng biển ngoài khơi Okinawa. Cuộc thao dượt quy mô lớn với tên gọi Malabar dự kiến kéo dài tới ngày 17 tháng 6.